Đế Bá, chương 717, Biển Đen biến mất 2, góc truyện audio.com, Thu Dung Vãn Tuyết do dự, nàng có ở lại đây cũng không giúp được gì, có lẽ nàng nên đi tìm nơi có sinh mệnh tồn tại. Nếu Thu Dung Vãn Tuyết trước tiên tìm được sẽ giúp Lý Thất Dạ đỡ mất thời gian hơn. Thu Dung Vãn Tuyết đứng đầu một tộc sau khi quyết định sẽ không do dự nữa. Thu Dung Vãn Tuyết nhắm trúng một hướng, cất bước đi tìm. Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết đã vào sâu trong đại lục chỉ có vài chỗ chưa tìm. Thu Dung Vãn Tuyết chọn một hướng tương đương quay ngược về con đường đã đến. Thu Dung Vãn Tuyết không biết chỗ có sinh mệnh nằm ở đâu, nơi trước kia bọn họ đi không có, bây giờ nàng đành đổi hướng khác dù vòng về cũng phải thử xem. Thu Dung Vãn Tuyết đi vài ngày, gặp khá nhiều người. Trước đó trên mảnh đất này chỉ có Thu Dung Vãn Tuyết, Lý Thất Dạ đột nhiên thấy nhiều người làm nàng giật mình. Thu Dung Vãn Tuyết không biết xảy ra chuyện gì, xa xa thấy có tu sĩ trẻ tuổi là nàng né tránh ngay. Thu Dung Vãn Tuyết không rõ ràng có chuyện gì, nhưng Lý Thất Dạ gây nhiều kẻ thù, nàng đặc biệt hóa trang xen lẫn vào đám tu sĩ trẻ tuổi. Mấy ngày tiếp theo Thu Dung Vãn Tuyết gặp từng tốp tu sĩ trẻ tuổi, nàng cố ý hỏi thăm, đã hiểu xảy ra chuyện gì. Biển Hoàng Kim biến mất, vô số tu sĩ trẻ tuổi leo lên mảnh đất này. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi khi bước lên đại lục bị chỗ này thần kỳ làm giật mình, vô cùng hưng phấn. Dường như có vô số kho báu đang chờ bọn họ khai quật. Nhưng các tu sĩ trẻ tuổi tìm kiếm mãi mà không phát hiện kho báu, núi báu gì. Lúc này mọi người dần nhận ra chỗ này khác lạ, nhưng dù là thiên tài cũng khó nhìn thấu huyền diệu thiên địa này trong một thoáng, không phải ai cũng như Lý Thất Dạ biết nhiều bí mật. Một số thiên tài khi phát hiện thiên địa ẩn dưỡng thiên địa đại đạo pháp tắc thì lờ mờ ngộ ra, đặc biệt tìm Thiên Luân Hồi xin chỉ dẫn. Thiên Luân Hồi tham ngộ mảnh đất này một đoạn thời gian, cho câu trả lời chắc chắn. Nơi này là đạo thổ từng có tồn tại vô thượng tham ngộ suốt đời tại đây. Thiên địa này một ngọn núi một dòng nước đều là công pháp ghê gớm. Thiên tài đó nhận được đáp áp thì rất giật mình, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Cái gì, một ngọn núi một dòng nước đều là công pháp ghê gớm. Các tu sĩ trẻ tuổi trên đại lục hết hồn, nhiều người hưng phấn nói, hèn gì tất cả đều do pháp tắc diễn hóa mà thành, hóa ra là vậy. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi thử tham ngộ một ngọn núi một dòng nước trên đại lục muốn hiểu thấu công pháp. Có thu hoạch trước nhất là quỷ trùng ma tử Cự Khuyết Thánh Tử. Cự Khuyết Thánh Tử từng quan sát một dòng nước có điều lĩnh ngộ. Cự Khuyết Thánh Tử mừng rỡ hét to, ghê gớm, đây là công pháp đẳng cấp đế thuật. Quỷ trùng ma tử quan sát một ngọn đồi, biểu tình chấn động nói. Công pháp này đúng là Donnie đóng giày cho quỷ tộc chúng ta. Quỷ trùng ma tử Cự Khuyết Thánh Tử bị sông núi hấp dẫn, chìm đắm vào đó. Bản thân hai người có tu luyện đế thuật nhưng tham ngộ một ngọn núi, dòng nước giúp quỷ trùng ma tử Cự Khuyết Thánh Tử được ích lợi lớn, suy một ra mười. Cự Khuyết Thánh Tử quỷ trùng ma tử thế hệ trẻ đế thống tiên môn, không chỉ có thiên phú siêu cao hiếm ai sánh bằng, từ nhỏ tu luyện đế thuật tầm nhìn và kiến thức tầm các tu sĩ trẻ tuổi khác. Vì vậy hai người quan sát núi sông tham ngộ huyền diệu, rất nhanh có thu hoạch. Câu đánh giá của Cự Khuyết Thánh Tử truyền ra, mọi người rung động. Công pháp không thua gì. Góc truyện audio.com, đế thuật, nhiều người vứt bỏ chuyện đang làm, vội quan sát một ngọn núi một dòng nước trong thiên địa này, muốn tham ngộ huyền diệu trong đó. Đế thuật, tin tức rung động biết bao. Đối với mọi người thì kho báu gì đó đã chẳng quan trọng, nếu có được một đế thuật thì cả đời được ích lợi không nhỏ. Trong phút chốc trước ngọn núi, sông nước thâm cốc đều có ít nhất một, hai tu sĩ nghiền ngẫm ngộ đạo, muốn tham ngộ huyền diệu một ngọn núi một dòng nước. Nhưng đây là giản ý đại đạo, một ngọn núi một dòng nước có công pháp thật, tuy nhiên đại đạo huyền diệu không hề đơn giản. Tồn tại vô thượng năm xưa không tùy tiện ném công pháp vào đây, tồn tại đó tổ hợp vô số công pháp lại thử nghiệm nhiều lần. Một ngọn núi một dòng nước liên kết thiên địa, đừng nói là ngược dòng căn nguyên, rình ngó được chút ít cũng đầy khó khăn. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở lại quan sát một ngọn núi một dòng nước nhưng thu hoạch rất nhỏ, trong lúc tham ngộ bọn họ chắc chắn trong một ngọn núi một dòng nước ẩn chứa công pháp huyền diệu, cảm ứng được kiếm khí, đạo ý chất chứa bên trong, nhưng muốn hiểu ra đại đạo huyền diệu thẳng hướng căn nguyên thì khó hơn lên trời. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi không chết tâm, đổi từng ngọn núi, từng dòng sông, hy vọng mình sẽ tìm được một cái để tham ngộ ra công pháp. Nhưng mặc tu sĩ trẻ tuổi đổi bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông cũng không thu hoạch được gì. Số ít thiên tài thành công nhưng chỉ được một ít, bọn họ vẫn được ích lợi không nhỏ, say mê trong đó. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi không có thu hoạch khâm phục, thiên tài đúng là thiên tài, người xuất thân từ đế thống tiên môn có khác. Bởi vì lúc này quỷ trùng ma tử Cự Khuyết Thánh Tử đã có thu hoạch. Bọn họ tham ngộ một ngọn núi một dòng nước, pháp tắc duỗi ra thần luyện lượn lờ, bóc kén tìm gốc rễ. Từng lũ đạo văn hiện ra trước mặt quỷ trùng ma tử cự khuyết thánh tử có đạo phù khắc vào cơ thể hai người. Nhìn cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử có thu hoạch như vậy, nhiều thiên tài trẻ khâm phục. Đám người thu hoạch không giống nhau. Trong đám thiên tài trẻ đặt chân vào thiên địa này, tiếng tăm lừng lẫy như thanh kim tử, bách gia chư tử, quỷ tăng, thần nhiên hoàng tử đều không được thu hoạch, chỉ có chút cảm xúc. Bọn họ không giống cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử tham ngộ huyền diệu trong đó. Cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử tìm hiểu được chút ít, lòng mừng như điên. Tu sĩ khác không biết chính mình đối diện, nhưng hai người rõ ràng mình đang tham ngộ điều gì. Đây không đơn giản là công pháp, đẳng cấp có phải là đế thuật hay không đã chẳng quan trọng. Bởi vì đây là giản ý quỷ tộc tu hành, suy một ra ba, cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử được nhiều ích lợi. Ong 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 ong, trong khi nhiều người hâm mộ cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử có thu hoạch thì một khu vực khác bỗng nhiên tiên quang tận trời, từng lũ tiên quang bắn lên cao. Có chuyện gì, nhiều người tò mò chạy tới hướng đó. Khi các tu sĩ trẻ tuổi tới nơi tiên quang bắn ra thì thấy một cốc to tràn ngập tiên quang, có bóng người thấp thoáng, đó là thiên luân hồi. Thiên luân hồi được tiên quang bao phủ, người vòng quanh từng sợi pháp tắc thần luyện thô to. Trong cốc lớn như mở ra kho báu, chân long bay lên, thần hoàng bay lượn, kỳ lân nhảy nhót, huyền vũ nâng biển. Từng chân thần đi ra, miệng phun chân ngôn, truyền kinh giảng pháp. Thiên luân hồi ngồi xếp bằng trong tiên quang nghe kinh. Cốc truyện audio.com, ngộ đạo, dị tượng hiện ra quanh thân. Cách chương.